chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, cây thông là loại cây sống lâu nhất thế giới. Nhiều cây sống rất lâu, khoảng từ 3.000 tới 4.000 tuổi. Năm 1957, khoa học gia Edmund Shulman phát hiện một cây thông mà ông đặt tên là Methuselah. Cây thông già, nhiều mấu nầy, sống gần 5.000 tuổi. Khi người Ai Cập xây các kim tự tháp thì nó đã là cây thông già rồi. Nhiều cây thông mọc trên các đỉnh núi miền Tây nước Mỹ ở độ cao 10.000 tới 11.000 bộ. Chúng có thể tồn tại trong vài điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên đất: nhiệt độ giá rét, gió ác liệt, không khí loãng và ít mưa. Chính môi trường khắc nghiệt thực sự là một trong những lý do khiến chúng tồn tại suốt nhiều thiên niên kỷ. Gian khổ sản sinh ra sức lực phi thường và năng lực để tồn tại. Sứ đồ Phao-lô viết trong thơ La Mã, chương 5, câu 3 và câu 4 rằng: không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm cho hy vọng. Nghịch cảnh là một phần của tiến trình được Đức Chúa Trời dùng để mang lại kết quả tốt trong đời sống chúng ta. Nó đem chúng ta gần lại với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin không chỉ được thoát khỏi hoạn nạn, mà còn có ơn để biến nó thành cơ hội lớn hơn cho Đức Chúa Trời và cho ý muốn Ngài đối với chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể mạnh mẽ trong hoạn nạn và có sự bình an thật ngay trong chỗ Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, cha chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Chung Tử Lưu về đến với quý thính giả qua ca khúc Tâm Hồn Bình An, lời Việt Đan Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng nhau học bài cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài, thường được gọi là bài Kinh Lạy Cha. Bài kinh lạy cha không phải là bài kinh cho chúng ta tụng niệm, nhưng đây là bài cầu nguyện mẫu, một khuôn mẫu cầu nguyện hướng dẫn chúng ta biết phải cầu nguyện như thế nào. Nhiều người không tin nơi sự cầu nguyện, cho đến khi lâm vào cảnh nguy khốn mới thấy cầu nguyện là điều cần thiết và không thể không cầu nguyện. Đối với một số tôn giáo thì cầu nguyện chỉ là những lời tụng niệm lặp đi lặp lại nhiều lần, với ý nghĩ là nhờ tụng niệm nhiều lần mà lời cầu xin của mình được linh ứng. Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện, Chúa cho thấy cầu nguyện là một mối tâm giao, là một cuộc trò chuyện giữa con với cha. Đức Chúa Trời là người cha yêu thương và chúng ta là những người con của Ngài. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng cầu nguyện là tương giao, là tôn thờ, là cảm tạ và sống trong tinh thần tương giao, thờ phượng và cảm tạ đó. Để có thể cầu nguyện, trước hết chúng ta phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Vì cầu nguyện trước hết là trò chuyện với người cha ở trên trời. Để có được mối tương giao đó, chúng ta phải nối lại mối tương giao đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi là điều đã phân chia, đã ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa Thánh Khiết. Lời cầu nguyện đầu tiên, vì vậy, phải là lời cầu nguyện xưng tội. Nhận mình là tội nhân và xin Chúa tha thứ qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời cầu nguyện đầu tiên vì vậy cũng là lời cầu nguyện tin nhận. Tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho mình, để mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị cắt đứt vì tội lỗi có thể được nối lại. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, để có thể sử dụng điện thoại, điều đầu tiên là điện thoại của chúng ta phải được khởi động, activate. Cũng vậy, để có thể bắt liên lạc, để có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, đường dây liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời phải được nối kết. Đường dây giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được nối kết khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết vì tội của mình. Cầu nguyện, tin nhận Chúa như vậy với lòng tin chân thành, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn tha tội và ơn cứu rỗi của Chúa. Và lúc đó, chúng ta mới có thể bắt đầu gọi Thiên Chúa là cha và cầu nguyện với Ngài. Lạy cha chúng con ở trên trời. Sau khi gọi Chúa là cha, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho danh cha được tôn thánh, vương quốc của cha được đến và ý muốn của cha được thành tựu. Đó là những lời suy tôn, chúc tụng Thiên Chúa và cam kết sống đúng theo những lời cầu xin đó. Ba điều tiếp theo mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, đó là cầu nguyện về nhu cầu thể xác, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Chúng ta đã học về nhu cầu thể xác và nhu cầu tâm linh trong 2 tuần vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu được bảo vệ, Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Điều mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu xin để được bảo vệ ở đây là bảo vệ khỏi cám dỗ và bảo vệ khỏi điều ác. Thật ra, đây cũng là một nhu cầu tâm linh mà mỗi chúng ta đều cần. Lý do là vì nếu bị cám dỗ và sa vào tội lỗi, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ có vấn đề. Vì Thiên Chúa Thánh Khiết không thể tương giao với tội lỗi. Cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ, không có nghĩa là cám dỗ sẽ không đến với chúng ta. Nhưng cầu nguyện xin đừng để chúng con bị cám dỗ hàm ý, xin Chúa bảo vệ để chúng ta không sa vào chứa cám dỗ để rồi phạm tội và xa lìa Thiên Chúa. Cám dỗ đã đến, đang đến và sẽ tiếp tục đến với con người ngày nào mà chúng ta còn sống trên trần gian này. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó. Nên Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nghĩa là cầu nguyện, xin đừng để cám dỗ lôi kéo con đến chỗ phạm tội và lìa xa Chúa. Con người đầu tiên đã bị cám dỗ sa vào mưu trước của ma quỷ trong vườn Eden và đưa toàn thể nhân loại vào vòng tội lỗi. Chúa Giê-xu trong thân xác của con người cũng bị cám dỗ như Adam và Eva, nhưng Chúa đã chiến thắng cám dỗ và có thể cứu con người khỏi vòng tội lỗi. Ba điều mà ma quỷ đã cám dỗ tổ phụ loài người, cám dỗ Chúa Giê-xu và cũng đang cám dỗ chúng ta hôm nay, theo lời Kinh Thánh mô tả đó là cám dỗ về dục vọng của thể xác, cám dỗ về ham muốn của mắt và cám dỗ về kiêu ngạo về cuộc sống. Trong vườn Eden, Kinh Thánh mô tả câu chuyện tổ phụ loài người bị cám dỗ như sau. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Ba chữ ăn ngon, đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan là trình tự của cám dỗ mà ma quỷ cũng đã áp dụng khi nó cám dỗ Chúa Giê-xu. Ma quỷ trước hết cám dỗ bảo Chúa hóa đá thành bánh khi Chúa đang bị đói. Đó là dục vọng của thể xác, tương đương với cám dỗ trái ăn ngon. Sau đó ma quỷ cho Chúa Giê-xu nhìn xem tất cả các nước trên thế gian và vinh hoa các nước đó và bảo Chúa thờ lại ma quỷ để được những điều này. Đó là điều tương đương với cám dỗ đẹp mắt trong vườn Eden. Và cuối cùng, ma quỷ bảo Chúa Giê-xu từ nóc đền thờ cao nhảy xuống để chứng tỏ tài năng của mình. Đó chính là kiêu ngạo hay là quý vì làm cho mình khôn ngoan. Ma quỷ có thể thay đổi hình thức, nhưng tự trung cũng không ngoài ba lãnh vực đó. Dục vọng của thể xác, ham muốn của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống. Sống mỗi ngày bao nhiêu cám dỗ đến với chúng ta, ham muốn về của cải vật chất và những ham muốn khác để thỏa mãn dục vọng. Những ham muốn đến với con người qua những gì mà mắt chúng ta trông thấy. Tiếng Việt chúng ta có thành ngữ, mắt thấy thì lòng dấy. Những gì mà mắt chúng ta trông thấy thì dục vọng trong con người sẽ dấy lên, lôi kéo chúng ta vào chỗ tội lỗi. Kỹ nghệ điện ảnh, truyền hình, sách báo và mạng lưới điện toán ngày nay là công cụ hữu hiệu của ma quỷ trong lĩnh vực này. Đối với những người không bị cám dỗ với những ham muốn xấu xa để thỏa mãn dục vọng hay thị giác, thì ma quỷ cám dỗ với lòng kiêu ngạo, muốn có danh tiếng, địa vị hay là được nể phục. Danh, lợi và quyền trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn không thay đổi, và con người bị cám dỗ, bị lôi kéo vào những điều đó. Cầu nguyện, xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, là cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi những điều đó. Chữ điều ác trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là kẻ ác, hàm ý nói đến ma quỷ, là kẻ đưa những cám dỗ này đến với chúng ta. Sống mỗi ngày, có bao nhiêu nhu cầu? Những nhu cầu quan trọng là nhu cầu tâm linh, nhu cầu được bảo vệ khỏi cám dỗ và điều ác. Đây là lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày, và ước mong đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta mỗi ngày. Nếu quý vị chưa thể cầu nguyện như vậy, xin hãy đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nối lại mối tương giao với Chúa, để rồi có thể cầu nguyện: xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Và chúng ta có thể sống như vậy mỗi ngày.
Hãy subscribe. nằm trong chiếc nôi hoặc trên trời cao, từng đêm đầy sao lòng thêm tình thương đơn tôi
Việc Vũ Đức Nghiêm do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong quý vị và người thân yêu vẫn được bình an trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và tiếp tục nhờ ơn Chúa áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh dạy để được hưởng ơn lành và hạnh phúc mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày về những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều bất hòa hay phiền giận nhau. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm khi vợ chồng có bất hòa là đặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào hàng đầu. Bằng mọi giá, khi vợ chồng có điều bất hòa, chúng ta cần cố gắng để đạt đến điều này. Chúng ta cũng cần để ý khi xin lỗi nhau, để lời xin lỗi của chúng ta thật sự đem lại hòa giải giữa hai người. Tiến sĩ Gary Chapman và nữ tiến sĩ Jennifer Thomas có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các đôi vợ chồng có nan đề. Và sau 2 năm nghiên cứu đặc biệt về lời xin lỗi và cách nói lời xin lỗi, hai vị tiến sĩ này khám phá ra điều sau đây. Họ nói, con người có nhiều ngôn ngữ xin lỗi khác nhau. Mỗi người có cách nói lời xin lỗi khác nhau. Cũng tương tự như mỗi dân tộc dùng một ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt điều mình suy nghĩ. Tiến sĩ Chapman, tác giả quyển 5 ngôn ngữ tình yêu, thì nói rằng, về lời xin lỗi chúng ta cũng có 5 ngôn ngữ. Mỗi người sử dụng lời xin lỗi và cách xin lỗi khác nhau. Vì lý do đó, nhiều khi một người thành thật xin lỗi, nhưng người kia không thấy đó là lời xin lỗi thành thật, vì ngôn ngữ xin lỗi của hai người khác nhau. Có hai vợ chồng kia giận nhau và đến gặp nhà tư vấn hôn nhân. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lắng nghe nan đề của hai người, vị tâm vấn hỏi người vợ, cô có sẵn sàng tha thứ cho anh ấy không? Người vợ trả lời, dĩ nhiên tôi sẵn sàng tha thứ, miễn là anh ấy chịu xin lỗi. Người chồng liền nói, anh xin lỗi rồi, anh nói là anh có lỗi, anh xin lỗi. Người vợ tỏ vẻ giận và nói, anh nói như vậy đâu phải là xin lỗi. Thưa quý vị, điều này cho thấy khi giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái hay với bạn bè và người thân yêu có chuyện buồn giận nhau, chúng ta không những cần xin lỗi nhau nhưng cũng phải dùng đúng ngôn ngữ xin lỗi mà người kia có thể hiểu và chấp nhận. Lời xin lỗi thành thật, thật lòng xin lỗi sẽ có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, là biểu lộ lòng ân hận, thật sự hối tiếc về điều mình đã làm. Đặc điểm thứ hai là nhận trách nhiệm về chính mình, không đổ lỗi cho người khác, cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đặc điểm thứ ba là sẵn sàng đền bù thiệt hại nếu đã gây thiệt hại hay tổn thương cho người khác. Đặc điểm thứ tư của lời xin lỗi thành thật là bày tỏ lòng ăn năn, sẵn sàng sửa đổi, thay đổi chính mình. Và đặc điểm thứ năm là nhận lỗi và xin người kia tha thứ. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết những đặc điểm này như sau. Thứ nhất là xin lỗi và bày tỏ lòng ân hận, hối tiếc về điều mình làm. Nếu người chồng thành thật xin lỗi và thật sự hối tiếc về điều sai quấy của mình, người đó sẽ nói với vợ, anh xin lỗi em. Anh rất là ân hận về phản ứng của anh. Xin lỗi em, lời nói của anh đã làm em bị tổn thương. Khi nói lời xin lỗi và thành thật biểu lộ lòng hối hận, đau buồn về điều mình đã nói, đã làm, là chúng ta bày tỏ sự thông cảm, đồng cảm với người mình có lỗi. Người xin lỗi thông cảm với nỗi đau buồn, người kia phải chịu và thật sự ân hận về điều mình đã gây ra cho người đó. Đây là lời xin lỗi chân thật, không phải xin lỗi lấy lệ. Vì vậy, người nghe sẽ cảm nhận ngay, dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho người có lỗi. Đặc điểm thứ hai của lời xin lỗi chân thật là xin lỗi và nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ví dụ, người vợ khi giận chồng, lỡ nói những lời khiến chồng bị tổn thương. Nếu thật sự nhận biết lỗi của mình và muốn xin lỗi chồng, người vợ sẽ nhận mình có lỗi hoàn toàn, sẽ không nói tại vì mình đang buồn, đang bệnh nên thiếu sáng suốt, không suy nghĩ chín chắn, vân vân. Nếu nhận trách nhiệm và thật sự nhận lỗi, người vợ sẽ nói, em có lỗi vì em không được phép nói hay làm như vậy. Em không thể bào chữa cho mình. Điều em làm là quá đáng, là lỗi hoàn toàn. Em xin lỗi anh. Thưa quý vị, lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm một cách rõ ràng như thế sẽ được chấp nhận. Thứ ba là nói lời xin lỗi và sẵn sàng đền bù những thiệt hại hay tổn thương mình đã gây ra. Ví dụ, trong trường hợp người chồng có lỗi và thật sự ân hận về sự tổn thương mình đã gây ra cho vợ, người chồng sẽ xin lỗi vợ và nói, Anh xin lỗi em, nếu anh có thể làm gì để đền bù thiệt hại anh đã gây ra, xin em cho biết anh sẵn sàng làm. Người sẵn sàng đền bù thiệt hại sẽ hỏi vợ hay chồng muốn mình làm gì để sửa đổi điều không hay, không đẹp mình đã gây ra. Và thưa quý vị, không người nào lại không chấp nhận lời xin lỗi và sẵn sàng tha thứ khi người có lỗi nhận lỗi và sẵn sàng đền bù tất cả như vậy. Thứ tư là xin lỗi và bày tỏ lòng ăn năn, sẵn sàng thay đổi chính mình để không phạm lại lỗi lầm như thế nữa. Có người làm buồn lòng vợ hay chồng rồi xin lỗi ngay, nhưng chỉ xin lỗi cho qua chứ không thật sự nhận lỗi. Trong lòng vẫn nghĩ là mình không có lỗi. Những người này xin lỗi rất nhanh và dễ dàng, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi, không sửa sai, nhưng cứ phạm lại lỗi lầm cũ. Người thật lòng xin lỗi thì trái lại, không những nói lời xin lỗi, nhưng cũng bày tỏ lòng ăn năn và sẵn sàng từ bỏ điều sai quấy, sẵn sàng thay đổi để không phạm lại lỗi cũ. Ví dụ như người đó sẵn sàng thay đổi việc làm, sẵn sàng bỏ đi những thói hư tật xấu, tập đặt mình vào kỷ luật về giờ giấc, về cách chi dùng tiền bạc, vân vân. Người thật sự ăn năn và sẵn sàng sửa đổi sẽ hỏi người kia muốn mình làm gì, thay đổi như thế nào để không làm buồn lòng và không gây tổn thương cho người mình yêu mến. Nếu người xin lỗi không chịu thay đổi, không sửa đổi là chưa thật lòng nhận lỗi. Người đó sẽ nói là mình không cần thay đổi nhưng sẽ cố gắng cẩn thận hơn và kết quả là vẫn chứng nào tật nấy, sẽ vẫn tiếp tục làm buồn lòng người thân yêu. Và lời xin lỗi có giá trị cuối cùng là nhận lỗi và xin người kia tha thứ. Đây là trường hợp người có lỗi khiêm nhường, hạ mình, không những nhận lỗi mà còn xin lỗi và mong được tha thứ. Khi vợ chồng giận nhau, chúng ta cần khiêm nhường, nhận lỗi, rồi xin người kia tha lỗi và bỏ qua cho mình. Khi một người thật sự hạ mình như thế, thì người kia dù buồn giận hay bị tổn thương bao nhiêu, cũng sẵn sàng tha thứ và quên đi. Nhìn lại đặc điểm của lời xin lỗi mà chúng tôi vừa trình bày, chúng ta thấy đây là những lời xin lỗi sẽ đem lại giải hòa, sẽ chữa lành những rạn nứt giữa ta với người thân yêu. Vì đây là cách xin lỗi của người khiêm nhường, thành thật nhận lỗi. Lời Chúa trong Kinh Thánh luôn kêu gọi chúng ta khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12, câu 9 và câu 16. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô lại khuyên, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trích thư Côlôse chương 3, câu 12 và 13. Kinh Thánh cũng dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Khi chúng ta sống với người chung quanh, trong yêu thương, khiêm nhường, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Và nhờ đó, mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh được hài hòa, tốt đẹp.
Ôi, tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như you. không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha, như trời xanh quá bao la, như pháo nỗi của người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Tình Chúa thật tuyệt vời, ngày đang trong tâm
Vân Khanh vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, nhạc và lời Đinh Hiền Nhân. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Giăng, Giăng đoạn 10, từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 18. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tiên tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu nó thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta, ấy là ta phó sự sống mình để được chuộc lại. Chẳng có ai cắt sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em một tựa đề là Chiên của Chúa theo như đoạn Kinh Thánh này. Ở tại vùng Trung Đông thì con chiên hay là con cừu là một vật mà là con vật rất là quen thuộc, giống như con gà hay là con vịt tại xứ của chúng ta. Ở đây Chúa dùng con chiên để bày tỏ một người tín hữu. Hay là chiên của Chúa là con cái của Ngài, con dân thuộc về Ngài. Ở đây cho chúng ta thấy có những đặc điểm những người tín hữu hay là chiên của Chúa phải có. Thứ nhất là quen tiếng của Chúa. Ở đây, những người chăn chiên, họ đi trước, chiên đi theo sau. À, mỗi ngày thì họ đếm những chiên khi dẫn về chuồng, họ kêu tên từng con một. Và con chiên là một loài vật rất là lạ, quen tiếng của người chăn, quen giọng nói, cách nói và tiếng của người chăn. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị là những tín hữu, quý vị có quen tiếng của Chúa không? Quý vị có để thì giờ đọc lời của Đức Chúa Trời không? Muốn quen, muốn biết tiếng của Chúa thì phải đọc lời Chúa thường xuyên. Có rất nhiều người tín hữu đi vào nhà thờ, nghe lời giảng của các vị mục sư, nhưng mà nghe cho người khác, thay vì nghe cho chính mình. Nói rằng đoạn kinh thánh này, rất là đúng cho vợ tôi, hay là cho chồng tôi, hay là cho người hàng xóm. Nhưng mà chúng ta học lời Chúa là học cho chính mình. Chúng ta không thể nào ăn thay thế người khác, thì cũng không thể nào ăn, không thể nào nghe lời Chúa dùng cho người khác được. Quen tiếng của Chúa, học lời Chúa luôn luôn thì mới quen tiếng của Ngài được. Mà khi học lời Chúa, đừng bao giờ lấy một chữ mà diễn dịch ra theo ý của mình. Trong những năm sau năm 75 thì chúng tôi có bảo trợ một số người Việt Nam từ các trại tị nạn. Cho đó thì có một người anh, có một thanh niên ở trong nhà chúng tôi. Và buổi sáng nọ, anh ta thức dậy sớm và thấy trong mắt có gàng, lục ở trong những cái ngăn tủ tôi tìm một cái thuốc để nhổ mắt. Và anh thấy rằng trong cái tiếp đó nó có ba chữ mắt, cho nên anh nghĩ rằng đây là thuốc nhổ mắt và nhổ cho mắt. Nhưng mà anh không ngờ cái thuốc đó là một loại keo hại mắt. Anh bị rát đau, anh la. Thì tôi hỏi anh tại sao, anh nói rằng thấy trong cái tiếp này có ba chữ mắt. Và tôi nói không đủ. Ba chữ mắt đó phải biết những chữ trước và những chữ sau thì mới quan hệ. Và anh không để ý. Tôi nói rằng cái tiếp này nói rằng cái loại này là hại mắt. Và nếu chữ mắt thứ hai là nếu vô tình trúng mắt rồi thì chữ mắt thứ ba là phải rửa mắt bằng nước. Và đó là một loại keo, không phải là thuốc nhổ mắt. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đừng bao giờ lấy một chữ như anh này rồi diễn dịch ra theo ý của mình. Thì đi rất là xa và không thể nào hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ thần lẽ thật là Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, để chúng ta có thể quen biết Chúa, quen tiếng của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và thứ hai là theo sau người chăn. Thường thường chúng ta hay chạy trước ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan để lo giải quyết tất cả mọi sự trong cuộc đời. Nhưng ở đây nói rằng trong mọi sự chúng ta phải theo sau Chúa, có nghĩa là quý vị cầu nguyện xin ý Chúa được nên trong đời sống của mình. Quý ông bà cho em khi hoạch định chương trình cho một năm, cho một tháng hay cho một tuần, quý vị có bao giờ cầu xin ý Chúa được nên và xin dâng cái chương trình này cho Chúa để Chúa hướng dẫn không? Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ khôn ngoan, tài trí để hoạch định tất cả mọi sự trong đời sống cá nhân, gia đình? Khi quý ông bà cho em theo sau Chúa có nghĩa là đặt ý Chúa được nên trong đời sống của chúng ta. Tôi thấy có nhiều người họ thích để cái bảng là có Chúa Giê-xu ở trong xe. Nhưng mà điều này không có quan hệ lắm. Tại vì có Chúa Giê-xu ở trong xe mà Chúa chỉ ngồi ghế hành khách thôi. Thì cái người trong đời sống của chúng ta vẫn lái cuộc đời của chúng ta. Thì không có ích lợi gì. Nhưng mà trao ta lái cuộc đời cho Chúa, để Chúa lái, đó là vấn đề quan hệ. Chúng ta đi theo Chúa, đi theo sau Chúa, chứ không phải chạy trước Chúa. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là người quen tiếng Chúa. Và điểm thứ ba Chiên của Chúa là ở trong chuồng, được Chúa là người chăn, hiền lành. Chúng ta, các con cái Chúa trong những cái vùng đông người Việt Nam, tại vùng Sao Xê hay là vùng tiểu bang California, có rất nhiều nơi rất là đông Việt Nam, và người Việt Nam mà có rất là đông, có rất là nhiều giáo hội, và những cái nhiều cái giáo hội gần gũi với nhau. Nhưng mà có nhiều người thì không có thuộc một hội thánh nào cả, họ đi lòng vòng chỗ này qua chỗ kia và không có trách nhiệm nào cả. Điều đó là không đúng. Chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta phải ở trong một cái chuồng, xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm để lo xây dựng hội thánh của Ngài. Đó là hội thánh địa phương của chúng ta. Và đây cho chúng ta thấy rằng Chúa là người chăn hiền lành. Tại sao Chúa là người chăn hiền lành? Vì Chúa phó sự sống của mình để trở nên người chăn. Không phải tự nhiên Chúa trở nên người chăn, vì có Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi, bằng chính huyết của Ngài. Vì cái đó chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta thuộc về chiên của Chúa. Và điểm cuối cùng, cái vấn đề đọc lời của Chúa đây cho chúng ta thấy rằng chiên của Chúa phải có những cái bản tánh hiền lành, nhu mì, trong sạch. Con chiên nó khác với những con chiên, khác với con heo là hay lăn vào bùn đất. Chiên nó muốn giữ cái bộ lông nó trong sạch, vì cái bộ lông nó sau này ta dùng để làm len, làm áo rất là tốt. Cuộc đời chúng ta sống ở trong xã hội đầy dẫy những sự khó khăn, đầy dẫy những sự cám dỗ này, chúng ta phải luôn luôn giữ sự trong sạch, tinh sạch ở trong Chúa, để Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta sống cuộc đời sống thánh khiết, để sống yêu thương những người khác. Chúng ta phải theo sau Chúa, nhưng mà chúng ta phải biết Chúa rồi mới đi theo sau Ngài được. Quý vị có thế nào theo một người khác mà chúng ta không biết người đó đi đâu? Vùng San Francisco có một thời gian có những cái sương mù, và có một bà tín hữu lái xe theo sau xe một người khác, và ấy không biết được, thấy rằng sương mù dày quá, và cứ đi theo sau người ta. Đến lúc người xe trước ngừng lại, bà ta cũng ngừng lại và xem thử tới đâu rồi, thì thấy xe phía trước đó đã vào tới gara, cái nhà chứa xe của người ta, và đậu phía sau. Chúng ta không thể nào theo một người khác, không thể nào theo Chúa theo cách này. Ở đời này có rất nhiều người tự nhận mình là người lãnh tụ để lôi kéo người khác theo mình. Mà Chúa thì Chúa không có lôi kéo chúng ta theo Ngài, nhưng mà chính Chúa mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi, và Chúa muốn có mối liên hệ riêng với mỗi con cái của Chúa, để chúng ta biết tiếng của Chúa, quen tiếng của Ngài, và chúng ta theo Chúa. Để kết luận cho đoạn kinh thánh này, tôi thuật lại khuyên bà cha một câu chuyện. Ở một làng kia có một người cháu nuôi những con chiên rất là đẹp, những bầy chiên rất là tốt. Và làng kế bên xa hơn, phải đi một ngày đường, là người chú thì nuôi toàn là dê không. Và người cháu một bữa nọ đi thăm chú của mình, nói với bà vợ bắt một cái cặp chiên thiệt mập, loại rất là tốt, để đem biếu cho chú mình và bỏ vào trong cái lồng, xách đi một ngày đường thì cũng phải qua một cái quán trọ kia. Và người cháu này để cái giỏ có hai con chiên đó đi ngủ. Người bồi phòng thấy hai con chiên quá đẹp nên họ động lòng tham, bắt hai con chiên ra và bỏ hai con dê con vô. Và người cháu cũng không biết, đem sách cho người chú mình và nói rằng: chú ơi, cháu biết chú trong vùng này không có chiên, cho nên vợ chồng cháu tặng chú một cặp chiên này để gây giống trong cái vùng này. Nhưng mà khi người chú dở ra thì thấy hai con dê, và người chú giận quá, nói: cái vùng này dê quá nhiều rồi, không cần đem tới nữa, tại sao lại đem dê tới đây nữa? Nhưng mà người cháu nói rằng: không, chỗ cháu không có dê, chỉ có chiên thôi mà. Mà buồn quá rồi cũng không biết làm gì, phải xách về thôi. Về tới nhà thì người cháu gọi bà vợ và la rầy đó, tại sao mà cái vùng mình không có dê mà bà đi kiếm mua hai con dê con chi mà bỏ trong lòng này, rồi tôi xách tôi cho ông chú, ông la rầy quá đi. Bà nói không, đó là chim chứ làm sao có dê được. Và ông mà trước đó thì ông này khi trên đường về thì cũng đi ngang qua cái quán trọ bữa nọ, và cái người bồi phòng thấy tội nghiệp, thấy cái ông này buồn bã quá mới thấy tội nghiệp với nên trả hai con chiên cho ông. Ông cũng không biết, ông xách về la rầy bà vợ xong thì bà vợ nói mở ra xem thì lại là con chiên chứ không phải là dê. Cho nên người cháu này vỗ đầu cặp chiên con đó, chiên à, mi á, là chiên là chiên, chứ đừng có nai chiên, mai dê, mày làm khổ tao quá đi. Thưa quý vị thính giả, có lần nào Chúa hỏi chúng ta, những người chiên thì là chiên, chứ đừng có chiên, nai chiên, mai dê, thì làm cho danh Chúa bị sỉ nhục. Còn xin Chúa cho quý ông bà anh chị em là chiên thật của Chúa. Chiên thật của Chúa, quen tiếng Chúa, đi theo sau Chúa và ở trong chuồng của Ngài. Vì Chúa là người chăn hiền lành và chúng ta phải là chiên thật của Chúa. Thân ái kính chào quý vị thính giả.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng, không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang cõng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em, nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói, ông là người giàu có, nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói, bà là một cô giáo, cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào, chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.